Chương trình truyền thanh thành phố Thái Nguyên.
Chương trình truyền thanh thành phố Thái Nguyên.
Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn cùng đón nghe chương trình truyền thanh thành phố Thái Nguyên. Chương trình chiều nay thứ năm, ngày 14 tháng 1 có những nội dung chính sau đây.
Đại hội 13 của Đảng kỳ vọng chọn người đủ đức, đủ tài.
Chủ động phòng chống cháy nổ ở các khu chợ truyền thống.
Với tâm niệm tất cả phải xuất phát từ lợi ích chính đáng của quần chúng nhân dân, 10 năm giữ cương vị bí thư chi bộ tổ 36, nay là tổ 24, phường Phan Đình Phùng, ông Vũ Quang Tràng đã lãnh đạo chi bộ liên tục hoàn thành tốt và xuất sắc nhiệm vụ. Chuyên mục đưa nghị quyết Đảng vào cuộc sống trong chương trình sẽ đề cập rõ hơn về vấn đề này. Sau đây là nội dung chi tiết.
Đại hội đại biểu toàn quốc 13 của Đảng diễn ra từ ngày 25 tháng 1 năm 2021 đến ngày 2 tháng 2 năm 2021 tại thủ đô Hà Nội. Trước thêm đại hội, cán bộ, đảng viên và nhân dân kỳ vọng không để lọt những cán bộ mắc những nhóm khuyết điểm Trung ương đã đề ra, đồng thời tin tưởng vào một nhiệm kỳ mới với đội ngũ cán bộ thực sự đủ đức, đủ tài, có tầm nhìn chiến lược, có tư duy đổi mới, sáng tạo, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ. Việc xây dựng được một ban chấp hành Trung ương là hạt nhân lãnh đạo chính trị và là trung tâm đoàn kết thống nhất cao của toàn đảng, toàn dân tộc là công việc cực kỳ hệ trọng, có quan hệ đến vận mệnh của đảng, của dân tộc và tiền đồ phát triển của đất nước. Trên cơ sở tổng kết kinh nghiệm và bài học chuẩn bị nhân sự của các đại hội trước, từ hội nghị lần thứ 8 Ban chấp hành Trung ương Đảng đến hội nghị Trung ương 14 vừa qua, Đảng đã chuẩn bị kỹ lưỡng về nhân sự cho nhiệm kỳ khóa mới, kiên quyết chống mọi biểu hiện của chủ nghĩa cá nhân, cơ hội, cục bộ, bè phái, lợi ích nhóm, chạy chức, chạy quyền. Ông Vũ Trọng Kim, Chủ tịch Trung ương Hội Cựu Thanh niên Xung phong Việt Nam cho rằng, những yêu cầu đặt ra như thế là để đảm bảo sự liêm chính, chí công, vô tư và đặt lợi ích của dân tộc, nhân dân, của Đảng lên trên hết. Thông qua bộ lọc, lựa chọn chắc chắn từ cơ sở, để những thành phần như thế tách biệt, không tham gia Ban chấp hành Trung ương Đảng. Việc chuẩn bị nhân sự cho nhiệm kỳ khóa mới là rất hệ trọng, và lần này Ban chấp hành Trung ương đã thảo luận dân chủ kỹ lưỡng, bỏ phiếu biểu quyết với sự nhất trí rất cao nhân sự tham gia Bộ Chính trị, Ban Bí thư khóa 13 và tiếp tục xem xét, bổ sung, hoàn thiện các phương án nhân sự để báo cáo Ban chấp hành Trung ương xem xét quyết định tại Hội nghị Trung ương 15 sắp tới. Đảng viên Nguyễn Mạnh Thắng ở quận Hoàng Mai, Hà Nội cho rằng sự chuẩn bị bài bản, khoa học nghiêm túc và sàng lọc lựa chọn cán bộ tốt nhất cho Đại hội 13 cho thấy quyết tâm rất lớn của Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư trong việc xây dựng, chỉnh đốn Đảng. Cán bộ là gốc của mọi công việc, có cán bộ tốt, dám nghĩ, dám làm vì dân thì mới đem lại sự đổi mới và đem lại những thắng lợi lớn cho công cuộc xây dựng đất nước, đặc biệt chú trọng chỉnh đốn Đảng. Nhân dân đòi hỏi những ủy viên Trung ương phải là người có bản lĩnh chính trị vững vàng, có phẩm chất đạo đức trong sáng, kiên định mục tiêu độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội, tiêu biểu về trí tuệ, có tầm nhìn chiến lược, có tư duy đổi mới, sáng tạo. Ông Nguyễn Viết Chức, Ủy viên Đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam kỳ vọng, tiêu chuẩn để trở thành Ủy viên Trung ương phải cao lắm. Những Ủy viên Trung ương là những con người đại diện cho dân, cho nước, bởi vì Đảng cầm quyền, lãnh đạo toàn xã hội. Do vậy, nhân sự Trung ương hơn ai hết phải vô cùng xuất sắc về tài, đức, tình cảm, tấm lòng đối với dân, với nước. Ông Trần Văn Hải ở xã Sơn Kim 1, huyện Hương Sơn, tỉnh Hà Tĩnh kỳ vọng, với tinh thần dân tin Đảng cử, các cán bộ được bầu vào Ban chấp hành Trung ương đều đã được sàng lọc từ cơ sở đến Trung ương là những người hội đủ các yếu tố để bầu vào Ban chấp hành Trung ương Đảng để gánh vác sự nghiệp của đất nước trong nhiệm kỳ 2020-2025. Phó giáo sư tiến sĩ Lê Văn Yên, nhà xuất bản Chính trị Quốc gia Sự thật thì cho rằng điều cốt yếu và mang tính quyết định xuyên suốt chính là con người, là đội ngũ cán bộ lãnh đạo chủ chốt, đủ đức, đủ tài và uy tín, ngang tầm nhiệm vụ, là những nhân sự sẽ được Đảng, Nhà nước và nhân dân tin tưởng giao phó, gánh vác trọng trách lớn lao trong nhiệm kỳ khóa tới. Tìm được những người đủ đức, đủ tài là vấn đề mà Đảng phải suy nghĩ. Cho nên, đại hội chúng ta lựa chọn để tìm những cán bộ phấn đấu cho sự nghiệp của dân, đặc biệt phải liên hệ chặt chẽ với nhân dân, phải dựa vào dân thì mới thành công. Phó giáo sư tiến sĩ Lê Văn Yên nhấn mạnh, công tác cán bộ nói chung, công tác nhân sự trước mỗi kỳ đại hội Đảng nói riêng có vị trí đặc biệt quan trọng, liên quan đến sự thành công của đại hội Đảng và công tác lãnh đạo của Đảng, liên quan đến sự phát triển bền vững của Đảng và đất nước. Từ kết quả của các hội nghị Trung ương vừa qua, cũng như ý kiến góp ý của Trung ương, Bộ Chính trị, hoàn thiện các phương án về nhân sự, bảo đảm đủ về số lượng, đúng về tiêu chuẩn, chất lượng và hoàn chỉnh trước khi trình đại hội 13 của Đảng.
Ngày 14 tháng 1, Ban Tuyên giáo Thành ủy Thái Nguyên tổ chức hội nghị tổng kết công tác tuyên truyền miệng, hoạt động báo cáo viên và xuất bản bản tin nội bộ năm 2020. Dự hội nghị có đồng chí Nguyễn Hoàng Mác, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, Hà Huy Hoàng, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Trưởng Ban Tuyên giáo Thành ủy, Giám đốc Trung tâm Chính trị thành phố. Hiện nay, đội ngũ báo cáo viên cấp thành phố nhiệm kỳ 2020-2025 gồm 116 đồng chí. Đội ngũ tuyên truyền viên cấp cơ sở có trên 1.000 người. Năm 2020, mặc dù chịu ảnh hưởng bởi dịch COVID-19, nhưng Ban Tuyên giáo Thành ủy đã tổ chức 7 hội nghị dành cho báo cáo viên cấp thành phố, trong đó có 3 hội nghị trực tuyến và nhiều hội nghị tập huấn nghiệp vụ khác. Trong năm, đội ngũ báo cáo viên cấp thành phố đã thực hiện trên 1.200 buổi tuyên truyền miệng với trên 110.000 lượt người nghe. Nội dung tuyên truyền đều bám sát vào sự chỉ đạo, định hướng của cấp trên và nhiệm vụ chính trị của địa phương đơn vị. Về hoạt động biên tập xuất bản cuốn bản tin nội bộ, Ban Tuyên giáo Thành ủy đã duy trì thực hiện tốt, có nhiều đổi mới về nội dung, hình thức, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới. Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, đồng chí Phó Bí thư Thường trực Thành ủy đề nghị tiếp tục nâng cao hiệu quả công tác tuyên truyền miệng, hoạt động báo cáo viên và xuất bản bản tin nội bộ năm 2021, góp phần quan trọng vào việc thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ chính trị của Đảng bộ thành phố. Nhân dịp này, Thành ủy Thái Nguyên đã tặng giấy khen cho 20 cá nhân có thành tích tiêu biểu trong công tác tuyên truyền miệng, hoạt động báo cáo viên và xuất bản bản tin nội bộ năm 2020.
Chiều ngày 13 tháng 1, phường Tích Lương long trọng tổ chức lễ kỷ niệm 10 năm ngày thành lập phường, 13 tháng 1 năm 2011, 13 tháng 1 năm 2021. Đồng chí Hoàng Thị Minh Thu, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Dân vận, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc thành phố dự lễ kỷ niệm. Trong 10 năm qua, phường Tích Lương đã đạt được những thành tựu đáng kể và toàn diện trên tất cả các lĩnh vực. Đảng bộ phường nhiều năm giữ vững danh hiệu trong sạch vững mạnh, kinh tế tiếp tục phát triển ổn định, có mức tăng trưởng khá. Thu ngân sách trên địa bàn luôn đạt và vượt kế hoạch đề ra. Năm 2020, thu ngân sách tăng gần gấp 3 lần năm 2010. Cơ cấu kinh tế chuyển dịch theo hướng tập trung phát triển công nghiệp, dịch vụ, thương mại. Doanh thu ngành công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp năm 2010 đạt 65 tỷ đồng. Đến năm 2020, đạt trên 260 tỷ đồng, tăng gấp 4 lần so với năm 2010. Bộ mặt đô thị có nhiều khởi sắc, không gian đô thị ngày một mở rộng, đời sống vật chất tinh thần của người dân ngày một nâng cao. Năm 2010, toàn phường có 115 hộ nghèo, chiếm tỷ lệ 5,4%. Đến nay, phường giảm còn 35 hộ nghèo, chiếm tỷ lệ 1,29%. Hàng năm, phường có trên 95% gia đình, đạt gia đình văn hóa, v.v. Phát biểu tại lễ kỷ niệm, đồng chí Hoàng Thị Minh Thu biểu dương những cố gắng nỗ lực của cán bộ và nhân dân trong toàn phường. Đồng chí đề nghị trong thời gian tới, phường tiếp tục phát huy thành tựu đã đạt được, tạo điều kiện thuận lợi cho các thành phần kinh tế, đầu tư phát triển, làm tốt công tác quản lý nhà nước về quy hoạch, quản lý đô thị, tập trung lãnh đạo chỉ đạo công tác xây dựng đảng, xây dựng hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh.
Chiều 13 tháng 11, Ban đại diện Hội đồng Quản trị Ngân hàng Chính sách Xã hội thành phố Thái Nguyên tổ chức hội nghị tổng kết năm 2020, triển khai nhiệm vụ năm 2021. Đồng chí Lê Văn Hồng, Phó Giám đốc Ngân hàng Chính sách Xã hội tỉnh Thái Nguyên và đồng chí Nguyễn Thị Tuyết, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân, Trưởng Ban đại diện Hội đồng Quản trị Ngân hàng Chính sách Xã hội thành phố, chủ trì hội nghị. Năm 2020, trước tình hình khó khăn do ảnh hưởng của dịch COVID-19, Ban đại diện Hội đồng Quản trị Ngân hàng Chính sách Xã hội thành phố tích cực chủ động triển khai thực hiện có hiệu quả các chỉ tiêu nhiệm vụ được giao. Hoạt động tín dụng ưu đãi trên địa bàn thành phố Thái Nguyên luôn được cấp ủy chính quyền thành phố quan tâm. Tính đến ngày 31 tháng 12 năm 2020, tổng huy động nguồn vốn tín dụng đạt 237.875 triệu đồng, tăng trên 13 tỷ đồng so với năm 2019. Doanh số cho vay đến 31 tháng 12 năm 2020 là trên 61 tỷ đồng. Doanh số thu nợ tính đến ngày 31 tháng 12 năm 2020 là trên 53 tỷ đồng, dư nợ là trên 190 tỷ đồng, nợ quá hạn là 109 tỷ đồng, chỉ chiếm 0,06% tổng dư nợ. Hiện nay trên địa bàn thành phố, Hội sở Ngân hàng Chính sách Xã hội tỉnh thực hiện giao dịch tại 25 điểm giao dịch tại Ủy ban Nhân dân các xã phường. Duy trì hoạt động của 259 tổ tiết kiệm và vay vốn thông qua hợp đồng ủy thác của các hội đoàn thể tại các xã phường với trên 6.800 khách hàng còn dư nợ. Cũng từ nguồn vốn được vay, đã có nhiều hộ thoát nghèo và từng bước vươn lên làm giàu. Hiện tỷ lệ hộ nghèo trên địa bàn thành phố chỉ còn xấp xỉ 0,7%. năm 2021 có 8 nhiệm vụ trọng tâm được triển khai, trong đó đẩy mạnh công tác tuyên truyền các cơ chế chính sách để người dân tiếp cận nguồn vốn một cách nhanh nhất, thủ tục đơn giản nhất. Quan tâm chỉ đạo sát sao việc cho vay và sử dụng vốn vay đúng mục đích. Thực hiện tốt việc rà soát đối tượng vay vốn theo quyết định 2085 ngày 31 tháng 10 năm 2016 của Thủ tướng Chính phủ và chỉ thị số 40 ngày 22 tháng 11 năm 2014 của Ban Bí thư về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với tín dụng chính sách xã hội. Nhân dịp này, Ngân hàng Chính sách Xã hội tỉnh và Ủy ban Nhân dân thành phố Thái Nguyên đã khen thưởng cho các tập thể cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác quản lý nguồn vốn tín dụng chính sách năm 2020.
Sáng 13 tháng 1, Công ty Cổ phần Gang thép Thái Nguyên tổ chức hội nghị người lao động năm 2021. Tới dự có các đồng chí lãnh đạo Tổng Công ty Thép Việt Nam. Tại hội nghị, các đại biểu đã nghe lãnh đạo công ty báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh năm 2020, mục tiêu biện pháp chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ năm 2021. Theo đó, mặc dù còn gặp nhiều khó khăn, thị trường cạnh tranh quyết liệt, nhất là ảnh hưởng của dịch COVID-19, nhưng với sự quan tâm của Tổng Công ty Thép Việt Nam, sự lãnh đạo sát sao của Đảng ủy, Hội đồng Quản trị cùng tinh thần đoàn kết nỗ lực của toàn thể cán bộ, đảng viên, người lao động, nên công ty đã cơ bản hoàn thành kế hoạch sản xuất kinh doanh đã đề ra. Sản lượng thép cán đạt trên 802.000 tấn, bằng 102% kế hoạch. Các chỉ tiêu sản xuất phôi thép, gang lò cao, cốc luyện kim, quặng sắt đều vượt kế hoạch đề ra. Tiêu thụ thép cán đạt trên 810.000 tấn, bằng 103% kế hoạch. Tổng doanh thu đạt gần 13.300 tỷ đồng, nộp ngân sách nhà nước trên 451 tỷ đồng, bằng 204% kế hoạch. Duy trì việc làm thường xuyên cho gần 4.000 lao động với mức thu nhập bình quân gần 10,5 triệu đồng trên người trên tháng, vượt 19% so với kế hoạch. Trên cơ sở những kết quả đạt được, hội nghị đã thảo luận dân chủ và thống nhất chỉ tiêu kế hoạch sản xuất kinh doanh của công ty năm 2021 và giải pháp chủ yếu trong công tác quản lý điều hành là tiếp tục thực hiện toàn diện các giải pháp tiết kiệm chi phí sản xuất kinh doanh, bao gồm 3 mảng chính là tái cơ cấu lại tổ chức lao động, cải tiến thiết bị công nghệ và tối ưu hóa quản trị nội bộ để hoàn thành các mục tiêu đề ra. Cũng tại hội nghị, lãnh đạo công ty đã tiếp thu trả lời các ý kiến đề xuất của các đơn vị và phát động phong trào thi đua năm 2021 trong toàn công ty. Nhân dịp này, có 6 đồng chí đã vinh dự nhận giấy khen của Tổng Công ty Thép Việt Nam, 4 đơn vị hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm 2020 được Tổng Giám đốc Công ty biểu dương khen thưởng.
Quý vị và các bạn đang nghe chương trình truyền thanh thành phố Thái Nguyên. Chương trình do Trung tâm Văn hóa và Truyền thông thành phố Thái Nguyên thực hiện. Quý vị và các bạn có thể theo dõi lại chương trình trên trang thông tin điện tử của trung tâm tại địa chỉ daithanhnguyen.vn hoặc thanhnguyencity.org.vn.
Thưa quý vị và các bạn, chỉ còn gần tháng nữa là đến Tết Nguyên đán. Dịp này cũng là thời điểm tiểu thương các chợ tích trữ hàng hóa để phục vụ nhu cầu mua sắm của nhân dân. Tuy nhiên, cùng với tích trữ hàng hóa, thì công tác phòng cháy chữa cháy tại các khu chợ cũng cần phải được đặt lên hàng đầu. Theo đó, lực lượng phòng cháy chữa cháy tại các chợ, nhất là chợ truyền thống trên địa bàn thành phố Thái Nguyên, đã tích cực chủ động thực hiện tốt công tác phòng chống cháy nổ nhằm đảm bảo an toàn tuyệt đối cho người và tài sản tại các chợ. Ghi nhận của phóng viên Lưu Lan.
Có mặt tại chợ Túc Xuyên thời gian gần đây, chúng tôi nhận thấy hạ tầng của khu vực chợ không đáp ứng với việc đảm bảo an toàn phòng cháy chữa cháy. Các gian hàng sập xệ được các tiểu thương tự ý cơi nới để làm khu vực bán hàng. Mái che, vách ngăn đều là những vật dễ cháy như phên niếp, vải mưa, tấm xốp. Nguy hiểm hơn, các tiểu thương còn tự ý đốt lửa sưởi ấm một cách vô tư bên những vật dụng dễ bén lửa trong những ngày đông giá rét. Điều này cho thấy công tác phòng cháy chữa cháy của không ít tiểu thương còn quá chủ quan, lơ là.
Vấn đề là em đủ ra và rơm rác như thế này, lúc sơ sảnh đi mình chở hàng đi đâu cái mà nó bùng.
Các tấm chắn em cũng làm cản trở lối đi và đường thoát nạn, đường lưu thông cho xe chữa cháy nếu có sự cố cháy nổ xảy ra tại khu vực này. Ngoài ra, hệ thống điện trong các ki ốt được các tiểu thương tự ý đấu nối, dây dẫn điện buộc trực tiếp lên khung thép nhìn rất nguy hiểm. Dịp này đang là thời điểm tiểu thương các chợ tích trữ hàng hóa để phục vụ nhu cầu mua sắm của nhân dân trong dịp Tết. Vì thế, cùng với việc tích trữ hàng hóa, thì công tác phòng cháy chữa cháy tại các khu chợ cũng cần phải được đặt lên hàng đầu. Là một tiểu thương kinh doanh lâu năm tại chợ Túc Xuyên, anh Phan Thanh Hào, tiểu thương tại chợ Túc Xuyên, thành phố Thái Nguyên chia sẻ.
Từ khi mà nhà mình thuê quầy và cũng là chấp hành đầy đủ các cái quy định của ban quản lý chợ về nội quy về an toàn vệ sinh và trật tự phòng cháy chữa cháy, và hàng tháng hàng năm mình vẫn thường xuyên kiểm tra hệ thống điện. Nhân dịp Tết Nguyên đán này thì nhà mình cũng đã lượng hàng này nó sẽ hơn ngày thường, Thì trong đấy thì mình cũng chủ động là sao mà để làm tốt cái công tác phòng cháy chữa cháy, thì tất cả là mình đã chuẩn bị sẵn, và thay là khi mà hàng hóa về đến đâu, hàng gì hàng dễ cháy hay thì mình sẽ để riêng từng khu một.
Còn anh Trần Mạnh Cương, phụ trách công tác phòng cháy chữa cháy, bộ phận quản lý chợ Túc Duyên, thành phố Thái Nguyên cho biết.
Chúng tôi cũng tích cực tuyên truyền vận động bằng nhiều hình thức, nhất là dán các tiêu lệnh phòng cháy chữa cháy ở các khu vực trọng yếu, và tuyên truyền vận động về nội quy phòng cháy chữa cháy và nội quy của chợ thông qua hệ thống loa truyền thanh của chợ, và đồng thời là tổ bảo vệ kiêm đội phòng cháy chữa cháy cơ sở là có đi kiểm tra và nhắc nhở trực tiếp những cái hộ mà đốt sưởi hay là chất rơm rạ rồi thùng xốp, những cái vật liệu dễ cháy ở trong quầy thì cũng thường xuyên nhắc nhở. Thế nhưng nó có những cái khó khăn là chưa có cái chế tài nào để buộc người ta phải gọi là dừng những cái việc ảnh hưởng đến cái an ninh phòng cháy chữa cháy.
Trên địa bàn thành phố Thái Nguyên hiện có 31 chợ truyền thống, nhiều khu chợ hạ tầng cơ sở xuống cấp, không đáp ứng nhu cầu kinh doanh của các tiểu thương cũng như đảm bảo yêu cầu về phòng cháy chữa cháy. Do đó, để thực hiện tốt công tác phòng cháy chữa cháy tại chợ, ban quản lý các chợ cũng đã chủ động phối hợp với lực lượng chức năng tuyên truyền nhắc nhở tiểu thương thực hiện tốt tiêu lệnh phòng cháy chữa cháy. Sắp xếp hàng hóa gọn gàng, không thắp hương, đốt vàng mã trong chợ. Đặc biệt là thường xuyên bố trí, bổ sung bình cứu hỏa tại các gian hàng, nhất là gian hàng bán vàng mã, đồ khô, quần áo. Chị Nguyễn Thị Loan, tiểu thương tại chợ Đán, thành phố Thái Nguyên cho biết.
Sắp đến dịp Tết Nguyên đán thì hàng chúng tôi cũng nhập về nhiều, thì chúng tôi cũng phải lo là đảm bảo cái an toàn chữa cháy. Thì chúng tôi cũng được trang bị bình cứu hỏa và được đi tập huấn các cái hướng dẫn sử dụng bình, và điện đóm của chợ chúng tôi cũng phải đảm bảo đi về là phải tắt hết công tắc điện. Những cái chưa được biết hết thì chúng tôi cũng tra trên mạng và chúng tôi cũng tìm hiểu đầy đủ những cái phòng cháy chữa cháy đấy. Đây thì ban quản lý cũng rất quan tâm là nhắc nhở chúng tôi ngày và các hộ dân đây là tuân thủ hết đầy đủ các cái đảm bảo an toàn chữa cháy.
Ông Vũ Hữu Keng, tổ trưởng tổ quản lý chợ Đán, thành phố Thái Nguyên chia sẻ.
Chúng tôi là thường xuyên kiểm tra và tuyên truyền nhắc nhở nhân dân về công tác phòng cháy chữa cháy, nhất là cái dịp trong Tết, nên là bà con nhân dân là đi chợ là mua hàng sắm hàng rất là nhiều, nên bởi vậy nên là cái công tác cái phòng cháy chữa cháy là chúng tôi đặt lên hàng đầu đối với lại tất cả các hộ kinh doanh, và chúng tôi cũng quyên quyết là xử lý những cái trường hợp là các cái hộ kinh doanh mà không chấp hành về cái công tác là phòng cháy chữa cháy, vì đây là cái nhiệm vụ là của mọi người, của toàn dân, nên bởi vậy nên là mọi người dân bán hàng ở trong chợ là đều nâng cao ý thức trách nhiệm về cái công tác phòng cháy chữa cháy, nên là bởi vậy nên là trong những cái năm gần đây nên là cái công tác phòng cháy chữa cháy của chợ Đán là được đảm bảo và an toàn.
Để phòng ngừa cháy nổ xảy ra tại các khu chợ, đặc biệt tại các khu chợ truyền thống, ngoài việc thường xuyên cử cán bộ theo dõi từng khu chợ, hàng năm đội cảnh sát quản lý hành chính và trật tự xã hội công an thành phố Thái Nguyên liên tục kiểm tra an toàn phòng cháy chữa cháy tại các chợ, kiến nghị khắc phục những tồn tại thiếu sót không đảm bảo an toàn phòng cháy chữa cháy. Anh Đặng Văn Tùng, cán bộ đội cảnh sát quản lý hành chính và trật tự xã hội công an thành phố Thái Nguyên cho biết.
Thì nhằm đảm bảo an toàn công tác an toàn phòng cháy cháy trong mùa hanh khô và dịp Tết Nguyên đán, cũng như là góp phần bảo vệ thành công của Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ 13, thì công an thành phố Thái Nguyên đã xây dựng kế hoạch tổng kiểm tra công tác phòng cháy cháy, tập trung vào các chợ, cửa hàng kinh doanh tự chọn, cửa hàng tạp hóa. Thì qua công tác kiểm tra cũng là kiên quyết là xử lý vi phạm đối với những cái cơ sở mà để vi phạm về công tác phòng cháy cháy, và mở những cái lớp tuyên truyền cho người dân nhận thức được cái tầm quan trọng công tác phòng cháy. Qua kiểm tra thì đa phần là người dân có ý thức về công tác phòng cháy, tuy nhiên là vẫn còn một số tiểu thương là chưa nhận thức được cái tầm quan trọng trong công tác phòng cháy cháy, vẫn còn bất cẩn, lơ là trong cái công việc hàng ngày, trong cái việc sử dụng điện hay là sắp xếp hàng hóa.
Ngoài chủ động phòng chống cháy nổ tại các khu chợ truyền thống, tiểu thương và người dân cũng cần loại bỏ tư tưởng chủ quan với giặc lửa. Đồng thời, ban quản lý các chợ phải tích cực thường xuyên kiểm tra an toàn phòng chống cháy nổ, phát huy vai trò trách nhiệm của lực lượng phòng cháy chữa cháy tại các chợ để kịp thời xử lý nếu không may có tình huống cháy nổ xảy ra.
Chuyên mục
đưa nghị quyết Đảng vào cuộc sống.
Chuyên mục đưa nghị quyết Đảng vào cuộc sống.
Thưa quý vị và các bạn, năm 2010 sau khi nghỉ chế độ, ông Vũ Quang Tràng tham gia công tác ở địa phương. Với cách làm việc khoa học, nhiệt huyết và trách nhiệm với nhân dân, ông được tín nhiệm bầu giữ chức bí thư chi bộ tổ 36, nay là tổ 24. Với tâm niệm tất cả phải xuất phát từ lợi ích chính đáng của quần chúng nhân dân, nên trong vai trò là bí thư chi bộ, ông Tràng đã lãnh đạo chi bộ liên tục hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ. Cá nhân ông là đảng viên hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ 11 năm liên tục, 5 năm được tỉnh ủy tặng bằng khen.
Tổ dân phố 24 có 215 hộ với gần 700 nhân khẩu. Địa bàn chủ yếu của tổ nằm kéo dài trên trục đường Xuân Hòa, giao với Cách mạng tháng 8. Người dân trong tổ sống bằng nhiều ngành nghề khác nhau, chủ yếu là cán bộ hưu, chiếm tới 80%. Là người đứng đầu cấp ủy, ông Vũ Quang Tràng luôn cố gắng hoàn thành tốt nhiệm vụ, gương mẫu cùng cấp ủy chi bộ các tổ chức chính trị xã hội và nhân dân, lãnh đạo đưa các phong trào của tổ ngày một đi lên. Với quyết tâm xây dựng tổ dân phố phát triển vững mạnh, ông đã họp bàn cùng cấp ủy để kiện toàn trưởng phó các chi hội đoàn thể trên cơ sở, phân công nhiệm vụ sát thực, phù hợp phát huy được vai trò của mỗi đảng viên. Đối với 8 hội đoàn thể thì có tới 4 đồng chí trong cấp ủy phụ trách. Trong sinh hoạt chi bộ, ông luôn nêu cao tinh thần đoàn kết tập thể, xây dựng và triển khai nghị quyết gắn với nhiệm vụ thực tế của tổ. Trong đó tập trung xây dựng cơ sở hạ tầng khu dân cư, đẩy mạnh phong trào văn hóa, văn nghệ, thể dục thể thao. Hiện nay tổ là một trong những đơn vị của phường Phan Đình Phùng hoạt động có hiệu quả các câu lạc bộ như câu lạc bộ bóng bàn, bóng chuyền hơi, văn nghệ, dưỡng sinh. Bản thân ông cũng là những hạt nhân tiêu biểu trong các câu lạc bộ trên. Theo ông, muốn đảng viên và người dân theo thì người đảng viên phải có tâm, có đức, nhiệt tình, đầu tàu gương mẫu, luôn nói đi đôi với làm. Nhận xét về ông Tràng, ông Nguyễn Tiến Quân, một người dân trong tổ cho biết.
Riêng về bác Tràng thì có lòng nhiệt tình và tâm huyết và biết khơi dậy đến mọi người dân trong tổ để cùng với cấp ủy chi bộ để đưa các phong trào không phải là của riêng chi bộ mới cấp ủy mà nói chung là tất cả các phong trào của tổ dân phố.
Ông Quân còn cho biết thêm, đối với các phong trào ở tổ, ông đều xông xáo tham gia, không chỉ có làm việc khoa học, gương mẫu, đi đầu trong các phong trào thi đua, ông Tràng còn lãnh đạo chi bộ thực hiện có hiệu quả công tác dân vận. Tiêu biểu có thể kể đến 7 năm về trước, khi nhà nước triển khai dự án xây dựng đường Xuân Hòa nối từ đường Cách mạng tháng 8 đến đường quy hoạch khu dân cư số 7C, phường Túc Duyên. Dự án này ảnh hưởng tới nhiều hộ dân trên địa bàn, trong đó tổ dân phố có 70 hộ, nằm trong diện phải hiến đất theo diện tự nguyện mà không có bồi thường. Sau khi cùng các cơ quan chức năng thống kê kiểm đếm các hộ ảnh hưởng, ông Tràng đã họp bàn cùng cấp ủy ban hành nghị quyết về việc tuyên truyền vận động người dân hiến đất. Bản thân ông không kể ngày đêm đi từng ngõ, gõ từng nhà để vận động thuyết phục người dân hiến đất vì lợi ích lâu dài của gia đình và địa phương. Kết quả, cơ bản nhân dân đều chấp hành nghiêm túc. Một điển hình nữa là năm 2019, trước tình trạng một số ngõ, ngách trong tổ, đường đã bị xuống cấp, ông và các thành viên trong ban vận động của tổ đã tới gặp các doanh nghiệp đóng chân trên địa bàn, vận động tài trợ được trên 1 tỷ đồng để trải áp phan, làm bê tông cho người dân đi lại thuận lợi. Cá nhân ông Tràng cũng đã kêu gọi được nhiều nguồn tài trợ bằng tiền và hiện vật để sửa sang và trang bị cho nhà văn hóa của tổ, cải tạo hệ thống kênh mương thoát nước. Điều đáng nói là nhờ tài dân vận của ông Tràng và các thành viên trong tổ dân vận, công trình được các nhà tài trợ hỗ trợ toàn bộ, nhân dân không phải đóng góp kinh phí. Đánh giá về vai trò của ông Tràng với hoạt động của chi bộ trong công tác xây dựng đảng của địa phương, ông Đặng Ngọc Sơn, Phó Bí thư Thường trực, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân phường Phan Đình Phùng cho biết.
Đồng chí Vũ Quang Tràng trong năm gần đây thì với chức danh là bí thư chi bộ, đồng chí đã tham mưu cho đảng ủy, ủy ban nhân dân để thực hiện những cái nhiệm vụ chính trị của địa phương, tổ chức các cái thực hiện các nghị quyết của đảng ủy đối với lại chi bộ cơ sở, đặc biệt là trong cái công tác tuyên truyền vận động nhân dân thực hiện tốt mọi chủ trương chính sách của đảng, pháp luật của nhà nước để góp phần thực hiện những nhiệm vụ thắng lợi nhiệm vụ của địa phương.
Đi khắp đường ngõ của tổ dân phố 24 hôm nay, chúng tôi thấy được sự phong quang sạch đẹp trên mỗi tuyến đường với cuộc sống bình yên và phát triển. Thiết nghĩ trong sự chung tay đồng lòng của nhân dân trong tổ, sự đoàn kết của chi bộ, còn có sự đóng góp không nhỏ của người bí thư chi bộ với 71 năm tuổi đời, 51 năm tuổi đảng, được cán bộ, đảng viên và nhân dân tin yêu, quý mến. Bản tin dự báo thời tiết khu vực tỉnh Thái Nguyên, đêm 14 ngày 15 tháng 1 năm 2021. Thành phố Thái Nguyên, ít mây, đêm không mưa, ngày trời nắng, gió nhẹ, nhiệt độ từ 11 đến 21 độ, độ ẩm không khí trung bình 60 đến 65%, đêm và sáng sớm trời rét hại. Khu vực phía Tây, ít mây, đêm không mưa, ngày trời nắng, gió nhẹ, nhiệt độ từ 9 đến 21 độ, độ ẩm không khí trung bình 63 đến 68%, đêm và sáng sớm trời rét hại. Khu vực phía Nam, ít mây, đêm không mưa, ngày trời nắng, gió nhẹ, nhiệt độ từ 11 đến 21 độ, độ ẩm không khí trung bình 63 đến 68%, đêm và sáng sớm trời rét hại. Khu vực phía Đông, ít mây, đêm không mưa, ngày trời nắng, gió nhẹ, nhiệt độ từ 9 đến 21 độ, độ ẩm không khí trung bình 60 đến 65%, đêm và sáng sớm trời rét hại.
Mục thông tin quảng cáo.
Bộ Y tế khuyến cáo 5K chung sống an toàn với dịch bệnh. Để chủ động phòng chống dịch COVID-19 trong trạng thái bình thường mới, Bộ Y tế mong muốn và kêu gọi mỗi người dân Việt Nam cùng nhau thực hiện chung sống an toàn với đại dịch COVID-19. Bộ Y tế gửi đến bạn thông điệp 5K, khẩu trang, khử khuẩn, khoảng cách, không tụ tập, khai báo y tế với các nội dung chính sau đây. Khẩu trang, đeo khẩu trang vải thường xuyên tại nơi công cộng, nơi tập trung đông người. Đeo khẩu trang y tế tại các cơ sở y tế, khu cách ly. Khử khuẩn, rửa tay thường xuyên bằng xà phòng hoặc dung dịch sát khuẩn tay. Vệ sinh các bề mặt vật dụng thường xuyên tiếp xúc, tay nắm cửa, điện thoại, máy tính bảng, mặt bàn, ghế. Giữ vệ sinh, lau rửa và đẩy nhà cửa thông thoáng. Khoảng cách, giữ khoảng cách khi tiếp xúc với người khác. Không tụ tập đông người. Khai báo y tế, thực hiện khai báo y tế trên app nCoV, cài đặt ứng dụng Bluezone tại địa chỉ https://www.bluezone.gov.vn để được cảnh báo nguy cơ lây nhiễm COVID-19. Khi có dấu hiệu sốt, ho, khó thở, hãy gọi điện cho đường dây nóng của Bộ Y tế 1900-9095 hoặc đường dây nóng của Y tế địa phương để được tư vấn, hỗ trợ, hướng dẫn đi khám bệnh, đảm bảo an toàn.
PCI là chỉ số đánh giá và xếp hạng chính quyền các tỉnh thành của Việt Nam về chất lượng điều hành kinh tế và xây dựng môi trường kinh doanh thuận lợi cho việc phát triển doanh nghiệp dân doanh.
Một địa phương được coi là có chất lượng điều hành tốt khi có 10 tiêu chí. Chi phí gia nhập thị trường thấp,
tiếp cận đất đai dễ dàng và sử dụng đất ổn định,
môi trường kinh doanh minh bạch và thông tin kinh doanh công khai,
chi phí không chính thức thấp,
thời gian thanh tra kiểm tra và thực hiện các quy định thủ tục hành chính nhanh chóng,
môi trường cạnh tranh bình đẳng,
chính quyền tỉnh năng động, sáng tạo trong giải quyết vấn đề cho doanh nghiệp,
dịch vụ hỗ trợ doanh nghiệp phát triển chất lượng cao,
chính sách đào tạo lao động tốt,
thủ tục giải quyết tranh chấp công bằng, hiệu quả và duy trì được an ninh trật tự.
Mỗi năm, dựa trên 10 tiêu chí đánh giá này, Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam VCCI sẽ đưa ra bảng xếp hạng chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh của 63 tỉnh thành phố trong cả nước.
Trong những năm gần đây, Thái Nguyên luôn được đánh giá là tỉnh có nhiều giải pháp cải thiện, nâng cao năng lực cạnh tranh cấp tỉnh và luôn nằm trong top các tỉnh thành có thứ hạng cao trong bảng xếp hạng. Năm 2019, chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh PCI của Thái Nguyên đứng thứ 12 trên 63 tỉnh thành phố trong cả nước, dẫn đầu trong 14 tỉnh khu vực miền núi phía Bắc.
Để tiếp tục phát huy những kết quả đã đạt được, chính quyền các cấp tỉnh Thái Nguyên sẽ tăng cường cải cách thủ tục hành chính, cắt giảm, rút ngắn thời gian thực hiện các thủ tục hành chính, tổ chức đối thoại, đồng hành, tháo gỡ khó khăn, vướng mắc của người dân và doanh nghiệp.
Thái Nguyên vì một môi trường kinh doanh công khai, minh bạch và năng động.
Phân loại rác thải tại nguồn sẽ giúp môi trường sống của chúng ta sạch sẽ và an toàn hơn. Việc phân loại rác thải tại nguồn phải bắt đầu từ chính mỗi người dân. Hãy có ý thức và trách nhiệm cùng góp sức chung tay bảo vệ môi trường sống của chúng ta ngày một tốt đẹp hơn bằng cách phân loại rác thải tại nguồn. Khi có rác trùng nguồn thải, hãy phân thành 3 loại là rác đốt được, là những thực phẩm thừa, rau, củ quả, lá cây, vỏ hộp giấy. Rác có khả năng tái sử dụng, tái chế, đó là kim loại, giấy, nhựa, vỏ hộp, chai lọ, cao su, nylon, chai thủy tinh. Rác không đốt được bao gồm cát, sỏi, sành, sứ, composite. Phân loại rác thải tại nguồn là trách nhiệm của các cơ quan, đơn vị, tổ chức, của từng gia đình và mỗi người dân. Là một người có văn hóa, văn minh, hãy phân loại rác thải và đổ rác đúng thời gian quy định, từ 17 giờ đến 18 giờ hàng ngày. Mỗi người dân hãy có ý thức phân loại rác thải tại nguồn và đổ rác đúng giờ quy định. Vì thành phố Thái Nguyên, xanh, sạch, đẹp.
Quý vị và các bạn vừa nghe chương trình truyền thanh thành phố Thái Nguyên, Chương trình do Trung tâm Văn hóa và Truyền thông thành phố Thái Nguyên thực hiện, chịu trách nhiệm nội dung Nguyễn Đắc Tuyến, tổ chức sản xuất Vũ Thị Thanh Thủy, Nguyễn Văn Thưởng, biên tập Hồng Liên, kỹ thuật sản xuất phát thanh viên Hạnh Vân, Lê Hồng, kỹ thuật phát sóng Trần Quang Vinh. Quý vị và các bạn có thể theo dõi lại chương trình tại trang thông tin điện tử của trung tâm, địa chỉ truy cập daithainguyen.vn hoặc thainguyencity.org.vn. Xin kính chào và hẹn gặp lại.